Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 71 để xem xét thông qua dự thảo kế hoạch và quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12.
Bằng nhiều giải pháp và đa dạng các hình thức tuyên truyền đã giúp các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyển từ tâm thế bán tháo, xấu dịch sang chủ động thông báo cùng với chính quyền cơ sở giải quyết khắc phục dịch bệnh.
Khắc ghi lời dạy của Bác, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm công an tỉnh Thái Nguyên luôn vững vàng trước những khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 6, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 71. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét thông qua dự thảo kế hoạch và quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12. Việc thực hiện kế hoạch nhằm tổng kết toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của toàn Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ. Vì vậy, việc tổng kết phải triển khai thực hiện nghiêm túc, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá chân thực, khách quan, phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập hợp trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các thành viên trong hệ thống chính trị. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban tổ chức Thành ủy khẩn trương xây dựng đề cương thực hiện nhiệm vụ dựa trên tình hình thực tế của thành phố và đảm bảo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các ban xây dựng đảng, thành ủy tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng thành công kế hoạch. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn thực hiện một số nội dung khác, trong đó có công tác tổ chức cán bộ.
Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng tiếp tục chỉ đạo tổ tiết kiệm và vay vốn, làm tốt công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ chức tín dụng, nguồn tiết kiệm tại cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, Hội Phụ nữ phường Gia Sàng quản lý trên 200 triệu đồng cho 6 hộ vay từ chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo. Hội duy trì hoạt động tiết kiệm tại 65 tổ nhóm với số tiền trên 600 triệu đồng cho trên 150 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Duy trì nguồn vốn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển với số dư nợ 100 triệu đồng cho 10 hội viên vay phát triển kinh tế. Do làm tốt công tác hỗ trợ nguồn vốn cho phụ nữ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương xuống còn 14 hộ, giảm 12 hộ nghèo so với năm 2016. Trong đó, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ giảm 2 hộ. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố và Ngân hàng Chính sách Xã hội đánh giá đơn vị hoạt động tốt trong công tác hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế.
Ngày 18 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh động vật. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể cùng 150 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của 32 phường xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về bệnh dịch tả lợn châu Phi và cách phòng chống lây lan, nghe phổ biến một số văn bản hiện hành về lĩnh vực chăn nuôi thú y, công tác phòng chống dịch bệnh nói chung, trong đó có công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi như đặc điểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, lịch sử bệnh, dịch tễ, tác nhân gây bệnh, quá trình gây bệnh, triệu chứng, bệnh tích, hướng dẫn công tác quản lý chăn nuôi, giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, vệ sinh tiêu độc khử trùng, vận động người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, vân vân. Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Công Lịch, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quyết Thắng, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã cho biết:
tham dự hội nghị này chúng tôi thấy là rất là kịp thời, vì bản thân chúng tôi là những người trong ban chỉ đạo thì cũng về cái dịch tả lợn châu Phi thì người cũng chưa thể nắm chắc được các cái quy trình tiêu hủy cũng như là chống hiệu quả nhất, cho nên là được cái dự lớp tập huấn như này chúng tôi thấy là nó sẽ rất là bổ ích cho chúng tôi công tác chỉ đạo của địa phương.
Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh động vật đã góp phần cung cấp thông tin để các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của 32 phường xã và người dân chủ động phối hợp phòng chống dịch bệnh và các chủ cơ sở chăn nuôi giết mổ thực hiện nghiêm 5-0 theo quy định của luật thú y.
thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng của dự án. Dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc thuộc phường Tân Lập có tổng diện tích đất cần thu hồi trên 18,6 ha với tổng số 157 hộ gia đình và 2 đơn vị tổ chức thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án. Tổng kinh phí bồi thường dự kiến là 187 tỷ đồng. Số hộ dự kiến tái định cư là 88 hộ. Trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ bản các hộ gia đình đều nhất trí ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Đến nay, thành phố đã tiến hành thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất đối với 151 trên 157 hộ, phê duyệt và chi trả gần 123 tỷ đồng, di chuyển 176 ngôi mộ. Qua đối thoại cho thấy, đại đa số nhân dân đều ủng hộ dự án, chỉ còn một số ít hộ chưa nhất trí phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là do chưa nhất trí với đơn giá bồi thường đất ở và mong muốn thành phố hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư trước khi giao đất. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các hộ, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã trả lời cụ thể về các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời đề nghị các hộ gia đình khẩn trương phối hợp thực hiện thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất. Sau nhiều lần tuyên truyền vận động, đến nay dự án chỉ còn 6 hộ chưa phối hợp thực hiện.
Ngày 19 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp nhiều lực lượng và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2019 cho 19 đội dân phòng và 2 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Tình huống giả định thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là xảy ra chập điện gây cháy tại phòng lưu trữ tài liệu của Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh. Đám cháy lan nhanh khiến nhiều người bị thương do chen lấn xô đẩy và hít phải khí độc. Phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở báo động, tập trung lực lượng triển khai hệ thống chữa cháy vách tường, sử dụng bình chữa cháy xách tay để chữa cháy và điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động 4 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, nhanh chóng nắm bắt tình hình, tập trung cứu người, cứu tài sản và triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, đội phòng cháy chữa cháy của công ty nhiệt điện Cao Ngạn TKV, lực lượng y tế của công an tỉnh và công an thành phố Thái Nguyên cũng được huy động tham gia. Qua thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giúp cho cán bộ, thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và nhân dân của phường nắm và hiểu được cách xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Ngay sau phần thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp nhiều lực lượng, 190 học viên là thành viên các đội dân phòng đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phổ biến tính năng, tác dụng của một số phương tiện chữa cháy thông dụng, kỹ năng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra và kỹ năng thoát nạn khỏi đám cháy. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 18 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 24 phường xã của thành phố Thái Nguyên. Với quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, với phương châm chống dịch như chống giặc, bằng nhiều giải pháp và đa dạng các hình thức tuyên truyền đã giúp các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyển từ tâm thế bán tháo giấu dịch sang chủ động thông báo cùng với chính quyền cơ sở giải quyết khắc phục dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Xuất hiện ổ dịch đầu tiên vào ngày 9 tháng 5, đến thời điểm này, phường Trung Thành đã có 39 con lợn, trọng lượng gần 2 tấn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi buộc phải tiêu hủy. Bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật phường Trung Thành cho biết, ngay sau khi nắm được tình hình dịch tả đã xuất hiện tại một số phường lân cận, chúng tôi đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của phường. Cùng với đó, thành lập các tổ công tác thực hiện thống kê số hộ chăn nuôi và số lợn hiện có trên địa bàn. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi khi phát hiện đàn lợn trong nhà có những biểu hiện bất thường, cần thông báo ngay cho ban chỉ đạo để có biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối không được giấu dịch. Mới đây, phường đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh đến thời điểm hiện tại cơ bản được kiểm soát. Các hộ chăn nuôi đã có phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo trong công tác phòng và chống dịch.
Để tiếp tục làm tốt công tác này thì chúng tôi cũng mời các phòng ban chức năng về phối hợp với phường tổ chức các lớp tập huấn để cho các cái hộ chăn nuôi không tái đàn ngay khi dịch chưa dứt.
Là hộ có kinh nghiệm chăn nuôi lợn nhiều năm, nhưng cách đây 2 ngày, đàn lợn gồm 2 lợn nái và 7 con lợn thịt, tổng trọng lượng 7 tạ của gia đình bà Nguyễn Thị Phương, xóm Bầu, xã Hướng Thượng cũng đã phải tiêu hủy. Bà Phương cho hay, do thường xuyên được tuyên truyền về dịch tả lợn châu Phi và những biểu hiện lâm sàng của dịch bệnh, nên ngay sau khi phát hiện thấy con lợn nái bỏ ăn, chân xuất hiện nhiều vết đỏ, to bằng quả trứng, bà đã chủ động thông báo ngay cho cán bộ thú y xã.
Xác định trước là sẽ bị tiêu hủy hết, thế nhưng vẫn bán, bởi vì mình còn giữ cho mọi người đấy.
Ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã Huống Thượng thông tin, thời điểm trước tháng 5, toàn xã có 224 hộ nuôi lợn với tổng đàn lợn gần 4.500 con. Thời gian qua, mặc dù công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi được xã thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo của thành phố, công tác tuyên truyền được tăng cường, nhưng do tính chất lây lan của dịch bệnh, nên đến ngày 15 tháng 6, trên địa bàn xã đã xuất hiện dịch tả lợn tại 7 xóm của 37 hộ gia đình với 554 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy trên 23 tấn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến tận các hộ chăn nuôi, tổ chức trực chốt kiểm dịch động vật tạm thời, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại cho các hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy theo quy định. Thành lập nhóm Ban chỉ đạo trên Zalo, thực hiện giao ban trực tuyến vào lúc 6 giờ 30 phút sáng hàng ngày để nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh cũng như thời gian, địa điểm thực hiện tiêu hủy lợn bệnh. Cùng với đó, phát huy lợi thế của hệ thống truyền thanh, xã đã thực hiện phát đĩa tuyên truyền về dịch tả lợn châu Phi do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố cấp phát trên cụm loa đặt tại trung tâm trụ sở Ủy ban Nhân dân xã 2 lần một ngày và chỉ đạo phát liên tục tại các cụm truyền thanh các xóm vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Thời gian qua, đồng hành với cấp ủy, chính quyền thành phố trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, với vai trò là cơ quan truyền thông, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, chúng tôi đã thực hiện thu, in và cấp phát gần 700 đĩa tuyên truyền về phòng chống dịch tả lợn châu Phi để cấp phát đến các tổ, xóm của 32 đơn vị phường xã.
Xác định thì công tác truyền thông là luôn luôn phải đi trước một bước. Do vậy, khi các địa phương khác có dịch rồi mà thành phố chưa có dịch thì chúng tôi cũng đã dành cái thời lượng để tuyên truyền về cái dịch bệnh này. Và chúng tôi đã luôn dành cái thời lượng từ 5 đến 7 phút để tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về diễn biến dịch tả lợn, nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch, xây dựng các tin bài phản ánh về các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường sửa chữa và lắp mới thêm các cụm loa truyền thanh, tăng cường cái công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân đều biết và nhận thức được cái mức độ về cái dịch bệnh này.
Trao đổi với ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch, nên biểu đồ diễn biến dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn đã được kiểm soát và đang có chiều hướng giảm. Trong đó, phường Tích Lương, đơn vị xuất hiện ổ dịch đầu tiên của thành phố, đang đảm bảo 26 ngày không xuất hiện ổ dịch mới và chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đủ điều kiện công bố hết dịch.
Hiện nay thì đang có một cái chính sách là khi mà lợn ốm lợn bệnh thì đều báo với cơ quan thú y rồi với ủy ban các phường xã. Sau khi xét nghiệm chẩn đoán nếu bị bệnh thì đều cho tiêu hủy ngay, tiêu hủy cả đàn theo đúng quy định và có hỗ trợ của nhà nước theo quy định tại thời điểm. Ví dụ như tại thời điểm hiện nay thì là giá lợn thịt đang hỗ trợ tiêu hủy là 24.000 cân cho các hộ nông dân, lợn nái, lợn đực giống thì là 36.000 một kg. Thế còn đối với các cái cơ sở chăn nuôi mà số lượng lớn mà bây giờ cần phải tiêu thụ đến thời điểm thì nhà nước tiếp tục là cho nhân viên thú y lấy mẫu xét nghiệm, nếu là âm tính và không có mắc bệnh thì để làm cái cơ sở cho giết mổ cũng như cho vận chuyển tiêu thụ trên địa bàn.
Có thể thấy với việc đa dạng các nội dung, hình thức tuyên truyền nên mặc dù thời gian qua diễn biến tình hình dịch tả lợn châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, song sự phối hợp, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng của các hộ chăn nuôi đã có những thay đổi đáng kể, không còn tình trạng bán tháo, giấu dịch. Điều này đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp dễ dàng hơn trong việc nắm bắt diễn biến, sự lây lan của dịch bệnh và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên làm theo lời Bác. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, thiệt hại do sét đánh. Án xảy ra tại các địa bàn Thịnh Đức, Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh. Đáng chú ý, khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 6, tại khu vực xóm Lượt 1, xã Thịnh Đức, tổ công tác công an thành phố tuần tra phát hiện hai đối tượng nam thanh niên điều khiển xe mô tô Yamaha có biểu hiện nghi vấn là Dương Hồng Tâm, sinh năm 1993, thường trú tổ 22, phường Thịnh Đán, và Vi Trung Đức, sinh năm 1994, thường trú xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, nên yêu cầu kiểm tra. Hai đối tượng khai nhận trước đó tại nhà hàng Bảo Trâm thuộc tổ 20, phường Gia Sàng, đã lấy trộm một giò hoa phong lan phi điệp tím treo trên tường rào phía trong sân. Sau đó trên đường đi tiêu thụ thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ. Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản là hoa phong lan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Khoảng 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6, trên địa bàn xã Thịnh Đức xảy ra mưa bão gây thiệt hại về tài sản. Tại hộ gia đình anh Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1977, bị sét đánh vào trang trại gây chập cháy và làm chết 10.500 con gà, hư hỏng hệ thống ngăn chuồng, trần nhựa. Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng. Xã Thịnh Đức đã tiến hành khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại trên địa bàn xã.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 239 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 29 trường hợp, xử lý phạt hành chính 47 trường hợp vi phạm, thu trên 22 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 375 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 650 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.360 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 321 ca với gần 1.400 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 15 tổ dân phố với trên 1.000 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 8 đối tượng, bắt giữ 12 vụ 14 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra lập biên bản 242 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 10 xe ô tô, 53 xe mô tô, 179 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 132 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 25 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 219 trường hợp vi phạm, thu trên 246 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 147 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 72 trường hợp vi phạm, thu trên 13 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, quyết liệt đấu tranh, triệt phá nhiều điểm, tụ điểm, đường dây buôn bán ma túy lớn, thu giữ hàng trăm bánh heroin. Trong công tác và chiến đấu, cán bộ chiến sĩ luôn học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Những đối tượng phạm tội ma túy hoạt động liều lĩnh, manh động, luôn thay đổi phương thức thủ đoạn, ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau, khiến cho công tác đấu tranh bắt giữ của lực lượng công an ngày càng khó khăn, nguy hiểm hơn. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng khoa học kỹ thuật vào trong hoạt động phạm tội, đặc biệt các đối tượng câu kết chặt chẽ với nhau, mang tính chất gia đình, do đó việc điều tra mở rộng vụ án rất khó khăn. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn vững vàng trước những khó khăn thử thách, tích cực tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh đề ra các kế hoạch, biện pháp đấu tranh với tội phạm về ma túy. Trong đó tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng các biện pháp trinh sát thu thập tài liệu về các điểm, tụ điểm, đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy. Tổ chức lực lượng không kể ngày đêm tuần tra kiểm soát các tuyến, địa bàn, phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Tính riêng từ năm 2013 đến tháng 5 năm 2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã điều tra khám phá hơn 200 vụ, bắt 276 đối tượng phạm các tội về ma túy, tăng vật thu giữ hơn 172 kg heroin, tương đương hơn 500 bánh heroin, 11,9 kg ma túy tổng hợp, 800 g thuốc phiện, hơn 500 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ, 4 khẩu súng ngắn, 27 viên đạn, hơn 2,5 tỷ đồng và nhiều vật chứng có liên quan. Điển hình như đấu tranh thành công chuyên án 215M, bắt hai đối tượng thu giữ 200 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp. Chuyên án 213K, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép 100 bánh heroin và 173 viên ma túy tổng hợp. Hay như đấu tranh chuyên án 517K, bắt 3 đối tượng, thu giữ 26 bánh heroin. Trung tá Trần Duy Trinh, đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên chia sẻ. Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an tỉnh, bản thân anh luôn nỗ lực cố gắng bám sát 6 điều Bác Hồ dạy vào công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, thực hiện cần kiệm, liêm chính đối với công việc, phải tận tụy bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình tội phạm về ma túy để chủ động đấu tranh phòng ngừa. Với những thành tích đạt được, 5 năm liên tục từ năm 2013 đến năm 2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đều đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 4 năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen và gần 130 lượt cán bộ chiến sĩ được các cấp ngành khen thưởng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Khắc ghi lời dạy của Bác, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn vững vàng trước những khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng, hiện nay áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo ngày mai do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên các khu vực trong tỉnh có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Nắng nóng có khả năng kéo dài sang những ngày tiếp theo. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện, kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống, đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.